quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 159 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta đã học với nhau qua loạt bài suy ngẫm về những biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt. Kết thúc cho phần liệt kê những việc làm của xác thịt đó, sứ đồ Phaolô đã khẳng định rằng hễ ai buông mình vào lối sống để cho mọi biểu hiện của xác thịt tội lỗi cứ tự do thể hiện trong đời sống của mình thì đó không phải là những con cái thật của Đức Chúa Trời. Nước thiên đàng quyết không thuộc về những đời sống như vậy. Trái ngược lại với những việc làm của xác thịt nêu trên, thì trong câu 22, sứ đồ Phaolô đã trình bày về những biểu hiện của đời sống thuộc về Thánh Linh. Nếu như sống theo xác thịt, sẽ sinh ra những điều ô uế và tội lỗi, thì ngược lại, đời sống thuộc về Thánh Linh tất yếu thể hiện những bông trái thật tốt lành. Đó là kết quả của đời sống để Thánh Linh làm chủ và dẫn dắt. Bông trái của Thánh Linh đầu tiên chúng ta sẽ suy ngẫm đến là lòng yêu thương. Nếp sống yêu thương đang là một vấn đề rất được quan tâm trong xã hội chúng ta đang sinh sống hiện nay. Bởi vì ai cũng thấy đời sống trong các mối quan hệ mọi người với nhau đã phản ánh lên được thực trạng xã hội hiện nay. Đó là lối sống vô cảm, thờ ơ, thậm chí sẵn sàng làm tổn hại cho người khác miễn sao đem lại ích lợi cho bản thân mình là được. Rất nhiều những hoạt động nhằm kêu gọi và khơi dậy lòng trắc ẩn của con người hướng đến một lối sống thể hiện tình yêu thương. Thế nhưng mọi sự cố gắng đó dù có thể đang gặt hái được những kết quả nhất định, song cũng không thể thay đổi được thực trạng của thế gian mà chúng ta đang sinh sống. Tại sao? Vì nan đề tội lỗi vẫn đang đè nặng trên đời sống của những người thuộc về nó và nhận chìm con người trong tội ác và thù hận. Cho nên, tình yêu thương chỉ thực sự xuất hiện trong các mối quan hệ của con người với nhau. Khi họ thực sự được giải thoát khỏi nan đề tội lỗi trong con người, điều đó chỉ có thể có khi tội nhân ý thức mình phạm tội, chạy đến nhận ơn tha tội và nhận được đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là đời sống được Đức Thánh Linh thay đổi, ngự trị và dẫn dắt mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô không dạy về tình yêu thương bằng lý thuyết và sự nhận thức của lý trí, song ông đã nói lên bằng chính kinh nghiệm thay đổi của đời sống chính mình. Trước kia, khi chưa tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, chưa có Đức Thánh Linh ngự trị và biến đổi đời sống mình, thì ông cũng là một người hung dữ, hằng ngâm đe giết hại những người không cùng niềm tin với ông, cụ thể là những cơ đốc nhân. Bấy giờ, Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông, đàn bà thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sao-lơ đang đi đường gần đến thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng:
Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?
Người thưa rằng: Lạy Chúa
là ai?
Chúa phán rằng:
Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm.
Theo Công vụ các sứ đồ chương 9, từ câu 1 đến câu 6. Nhưng từ khi tin nhận Chúa Giê-xu, đời sống ông hoàn toàn thay đổi, trở nên người hiền hòa và tràn ngập tình yêu thương. Đó không phải là sự cố gắng của bản thân để tạo nên tình yêu thương, mà là kết quả tất yếu của đời sống ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh để Ngài làm chủ và dẫn dắt đời sống mình, nên bông trái yêu thương nở rộ trong ông. Khi đề cập về bông trái tình yêu thương với các tín hữu tại Galati, chắc hẳn rằng ký ức về tình cảm đó vẫn còn in đậm trong trí của sứ đồ Phao-lô, khi đây chính là kỷ niệm rất đẹp mà ông cùng hội thánh Galati đã có được trước đây. Anh em biết rằng ấy đã đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Theo thư Galati chương 4, từ câu 13 đến câu 15. Về phương diện Phao-lô, thì là người chủ động đến với người Galati mà đem tin lành cứu rỗi đến cho họ. Dù rằng trong thân thể của ông tại giai đoạn đó đang có nhiều hạn chế về sức khỏe, nhưng với tình yêu thương mà ông đã có được trong đời sống đầy dẫy Thánh Linh, sứ đồ Phao-lô đã không quản ngại mà đến rao truyền phúc âm cho cộng đồng người Galati chưa biết Chúa. Và rồi chính Phao-lô cũng đã kinh nghiệm về tình yêu của những tín hữu Galati sau khi đã tiếp nhận Chúa. Họ cũng kinh nghiệm được sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống và tuôn tràn bông trái Thánh Linh là tình yêu thương ra bên ngoài đối cùng Phao-lô. Đến nỗi ông làm chứng lại rằng hội thánh Galati đã tiếp đãi ông như một thiên sứ, thậm chí đến nỗi sẵn sàng hy sinh một phần chi thể của mình nếu như điều đó có thể đem đến sự khỏe mạnh cho thân thể của ông. Bông trái yêu thương của đời sống thuộc về Thánh Linh là điều đã từng nảy nở trong đời sống của tín hữu Galati, thế nhưng đang bị phá vỡ bởi tác nhân gây phân rẽ là các giáo sư giả. Vì thế cho nên một lần nữa sứ đồ Phao-lô nhắc lại về đặc tính tốt đẹp này trong lời trách của Phao-lô cùng tín hữu Galati trong chương 3, từ câu 2 đến câu 7, cho thấy rằng họ là những người vốn đã kinh nghiệm sự hiện diện cùng quyền năng tái tạo của Đức Thánh Linh trong đời sống mình.
Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là kể các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Khi nói với các tín hữu Galati về bông trái Thánh Linh là tình yêu thương, sứ đồ Phao-lô không phải nói với những người chưa sở hữu được điều đó, nhưng với tín hữu Galati là những người vốn đã có bông trái Thánh Linh này trong đời sống của mình. Vậy nên, ông khuyên họ đừng sống theo xác thịt, nhưng hãy thể hiện đức tính yêu thương tốt đẹp của Thánh Linh trong đời sống của mỗi người. Bài học áp dụng. Bông trái yêu thương là món quà mà mỗi tín hữu nhận được khi trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong khi xã hội đang đối diện với sự khủng hoảng vì nan đề thiếu vắng tình yêu thương trong các mối quan hệ của cuộc sống, thì đây là điều vốn được sản sinh ra hay là kết quả tất yếu của những đời sống có Đức Thánh Linh hiện diện và dẫn dắt. Mỗi con dân Chúa cần trân quý và biết ơn Chúa về đặc ân này, để rồi phải luôn nhìn lại về cách chúng ta đang bày tỏ bông trái yêu thương trong cuộc sống. Những người xung quanh mà chúng ta đang tiếp xúc mỗi ngày tại nơi mình đang sống, trong các nơi mình đang làm việc, có nhận thấy được bông trái tình yêu thương của Thánh Linh qua cách mà chúng ta đang cư xử không? Có khi nào do đối diện với quá nhiều những khó khăn, lo toan trong cuộc sống hay những giây phút yếu đuối trong đời sống thuộc linh mà chúng ta quên mất đi việc bày tỏ phẩm chất cao đẹp này trong đời sống của mình? Xin Chúa cho chúng ta nhớ lại, kết ước với Ngài sẽ luôn sống cách xứng đáng với món quà mà Đức Thánh Linh đã ban cho đời sống người thuộc về Ngài, để tình yêu thương của Chúa sẽ luôn lan tỏa qua mỗi thể hiện của đời sống chúng ta đến với mọi người xung quanh. Đó cũng là cách đem đến sự chữa lành cho thế giới đang thiếu vắng tình yêu, khiến mọi người nhìn biết chúng ta là con cái của Chúa và họ cũng sẽ được thu hút mà chạy đến với Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 160 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Của chính tôi lên từ hầm tôi dùng nhục ô hôi thôi, Chúa lấy ơn nâng vực tôi, Ngài vực tôi qua thôi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giêsu đứng vực tôi dậy. Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy, trước lúc linh động ở ác tâm đây. Từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa thứ tha nâng vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giêsu đứng vớt tôi dậy. Thiên Ngài giơ tay còn vết huyết thâm, với chán mang đầy những dấu gai đâm, thật vì tôi đây chìm trong tâm tôi, Chúa lấy yêu thương vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giêsu đứng vớt tôi dậy. Lòng này hiện đường mừng vui sung sướng, sông chốn cao thượng xuống thế an thương. Dẫu vậy tôi khôn thuộc giá manh mối, với cánh Giêsu vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giêsu.